Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Từ thành công đến ý nghĩa, với phụ đề khi theo đuổi thành công là chưa đủ, là sách phát triển cá nhân và định hướng ơn gọi của Lloyd Ripp. Tác phẩm tập trung vào giai đoạn mà nhiều người sau khi đã có sự nghiệp, thu nhập hoặc vị thế tương đối vững, bắt đầu thấy những thước đo ấy không còn trả lời đầy đủ câu hỏi mình nên sống vì điều gì. Ripp không phủ nhận giá trị của thành tựu nghề nghiệp. Ông xem thành công là một chặng cần thiết, nhưng cho rằng nó nên trở thành nền tảng để tạo ảnh hưởng tích cực thay vì là đích đến cuối cùng. Cuốn sách mang khung tham chiếu cơ đốc giáo rõ rệt, nhất là khi bàn về ân tứ thuộc linh, sự quản trị tài chính và mục đích được Chúa giao phó. Điểm thực hành chính là một quy trình 10 bước giúp người đọc nhận diện đam mê, năng lực, sứ mạng, mục tiêu và cách đo lường kết quả. Vì vậy, đây không chỉ là một lời kêu gọi suy ngẫm, mà là một hướng dẫn lập kế hoạch cho nửa sau cuộc đời. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, chuyển trọng tâm từ thành tựu cá nhân sang ảnh hưởng có ích cho người khác. Luận điểm trung tâm của sách là sự khác biệt giữa thành công và ý nghĩa. Thành công thường được xã hội nhận biết qua thu nhập, quyền lực, sự thăng tiến, tài sản, danh tiếng hoặc mức độ tự chủ. Những điều này có thể đáng giá, nhưng Ripp cho rằng chúng không tự động tạo ra một đời sống có ý nghĩa. Một người có thể đạt nhiều mục tiêu bên ngoài mà vẫn cảm thấy thiếu phương hướng, đặc biệt khi không còn phải dồn toàn bộ năng lượng cho việc xây dựng vị thế và bảo đảm tài chính. Theo cách đặt vấn đề của tác giả, nửa đầu đời thường bị chi phối bởi nhu cầu chứng minh năng lực và tích lũy. Nửa sau đời người mở ra câu hỏi khác, đó là những gì mình đang có thể tạo ra thay đổi nào cho người khác. Sự chuyển dịch này không đòi hỏi người đọc phải từ bỏ công việc hay phủ nhận chuyên môn đã gây dựng. Ngược lại, kinh nghiệm, mạng lưới quan hệ, nguồn lực và uy tín có thể trở thành công cụ phục vụ. Điểm then chốt là thay đổi tiêu chuẩn đánh giá. Thay vì chỉ hỏi mình đã đạt được bao nhiêu, người đọc được khuyến khích hỏi đời sống, công việc và nguồn lực của mình đang giúp ai trưởng thành hơn, được nâng đỡ hơn hay có thêm cơ hội đóng góp hơn. Nhờ vậy, ý nghĩa không bị đồng nhất với cảm giác hài lòng nhất thời mà gắn với tác động có trách nhiệm và bền vững. Thứ hai, quy trình 10 bước biến suy ngẫm về mục đích thành một kế hoạch cá nhân khác với nhiều sách về mục đích sống chỉ dừng ở cảm hứng. Ripp tổ chức việc chuyển hướng bằng một quy trình 10 bước. Những bước được biết đến rõ nhất gồm viết ra các lĩnh vực khiến mình nhiệt thành nhất. Xác định 3 năng lực tự nhiên nổi bật, nhận diện các ân tứ thuộc linh, xây dựng tuyên ngôn sứ mạng cá nhân, lập kế hoạch tài chính theo góc nhìn vĩnh cửu. Đặt 5 mục tiêu và quyết định cách đo kết quả. Trình tự này có logic thực tế, đam mê cho biết vấn đề hoặc nhóm người nào thật sự khiến một người quan tâm. Năng lực tự nhiên cho biết họ có thể làm tốt điều gì, thay vì chỉ theo đuổi một lý tưởng không phù hợp. Ân tứ thuộc linh trong khung cơ đốc giáo của sách, hướng sự chú ý đến những cách một người có thể đem lại ích lợi và phước lành cho người khác. Khi các yếu tố ấy giao nhau, tuyên ngôn sứ mạng giúp chuyển chúng thành định hướng cô đọng. Các bước sau đưa định hướng đó vào lịch trình, tiền bạc, ưu tiên và chỉ số theo dõi. Giá trị của phương pháp này nằm ở việc buộc người đọc cụ thể hóa các câu trả lời. Một mục đích không có mục tiêu và tiêu chí đo lường rất dễ trở thành khẩu hiệu. Ngược lại, kế hoạch có thể điều chỉnh theo thời gian, nhưng vẫn tạo cơ sở để phân biệt giữa điều thực sự quan trọng và những việc chỉ tạo cảm giác bận rộn. Thứ ba, đam mê. Năng lực tự nhiên và ân tứ thuộc linh phải được xem xét cùng nhau. Một đóng góp quan trọng của cuốn sách là không xem đam mê đơn lẻ như câu trả lời đủ cho vấn đề ơn gọi. Ripp yêu cầu người đọc xác định những con người, cộng đồng hoặc thay đổi xã hội mà họ quan tâm sâu sắc. Tuy nhiên, sự quan tâm cần được đối chiếu với 3 năng lực tự nhiên mạnh nhất. Cách tiếp cận này tránh hai cực đoan phổ biến. Cực đoan thứ nhất là chọn việc chỉ vì có vẻ cao cả, trong khi bản thân không có khả năng tạo ra đóng góp đáng tin cậy. Cực đoan thứ hai là dùng năng lực thuần túy để tối đa hóa lợi ích cá nhân, không xét năng lực đó nên phục vụ mục tiêu nào. Trong bối cảnh đức tin của sách, ân tứ thuộc linh bổ sung một câu hỏi nữa, đó là người khác thường nhận được ích lợi gì qua sự hiện diện và hành động của mình. Đây không phải là yêu cầu phải làm điều phi thường, mà là nhận ra những hình thức đóng góp có tính lặp lại và được cộng đồng xác nhận. Khi đam mê, năng lực và ân tứ gặp nhau, người đọc có cơ sở tốt hơn để viết tuyên ngôn sứ mạng cá nhân. Tuyên ngôn ấy trả lời vì sao mình làm điều mình làm, chứ không chỉ mô tả chức danh hay ngành nghề. Nó cũng cho phép một người giữ được hướng đi khi vai trò công việc thay đổi. Vì sứ mạng có thể được thực hiện qua kinh doanh, cố vấn, hoạt động cộng đồng, gia đình hoặc phục vụ tôn giáo. Thứ tư, Tài chính được đặt trong trách nhiệm quản trị và góc nhìn vĩnh cửu. Phần kế hoạch tài chính cho thấy cuốn sách không tách mục đích sống khỏi cách sử dụng nguồn lực. Rip viết cho những người đang bước vào hoặc chuẩn bị bước vào nửa sau cuộc đời, nên ông xem tiền bạc, thời gian và sự an toàn tích lũy là những yếu tố cần được xem xét trực diện. Thay vì coi an toàn và tiện nghi là mục tiêu cuối cùng, sách đặt câu hỏi liệu nguồn lực có đang bị giữ lại chỉ để phục vụ bản thân hay có thể mở rộng ảnh hưởng cho người khác. Khái niệm góc nhìn vĩnh cửu phản ánh nền tảng cơ đốc giáo của tác giả. Nó mời người đọc đánh giá quyết định tài chính không chỉ bằng lợi tức trước mắt, mà bằng sự phù hợp với đức tin, trách nhiệm, lòng rộng lượng và sứ mạng cá nhân. Điều này không đồng nghĩa với lời khuyên giản lược rằng mọi người phải bỏ nghề nghiệp, tiêu dùng khổ hạnh hoặc cho đi thiếu cân nhắc. Điểm hợp lý hơn là tài chính phải được tích hợp vào một kế hoạch có chủ đích. Nếu một người muốn dành thời gian cố vấn, hỗ trợ một dự án cộng đồng, khởi đầu công việc có ích hoặc tham gia phục vụ, họ cần hiểu điều kiện tài chính nào làm điều đó khả thi. Do vậy, tiền trong sách vừa là giới hạn thực tế cần quản lý, vừa là phương tiện có thể được định hướng. Cách nhìn này đặc biệt thách thức quan niệm rằng tích lũy tự nó chứng minh một đời sống thành công. Cuối cùng, đo lường kết quả để sứ mạng không biến thành một ý định mơ hồ. Bước quyết định cách đo lường kết quả làm rõ tính thực hành của từ thành công đến ý nghĩa. Trong các chủ đề như mục đích, phục vụ và ảnh hưởng, người ta thường né tránh đo lường vì sợ biến những giá trị con người thành con số. Rip không phủ nhận giới hạn của chỉ số, nhưng ông cho rằng một kế hoạch quá mơ hồ sẽ không giúp ai lựa chọn ưu tiên hoặc chịu trách nhiệm về cam kết của mình. Vì thế, sau khi xác định sứ mạng, người đọc được khuyến khích đặt 5 mục tiêu cho 1 đến 2 năm tới, rồi xác định những dấu hiệu cụ thể để biết mình có đang tiến gần mục tiêu hay không. Đo lường ở đây không nhất thiết là tiền, quy mô tổ chức hay mức độ nổi tiếng. Tùy sứ mạng, nó có thể liên quan đến thời gian dành cho cố vấn, chất lượng các mối quan hệ, mức độ nhất quán trong việc cho đi, những dự án được hoàn thành hoặc những năng lực được trao truyền cho người khác. Giá trị của việc này là tạo vòng phản hồi. Người đọc có thể nhận ra một mục tiêu không còn phù hợp, một phương pháp không hiệu quả hoặc một ưu tiên đang bị công việc khẩn cấp lấn át. Các chỉ số sau đó có thể được điều chỉnh thay vì được xem là bất biến. Như vậy, sách không hứa hẹn một công thức đo được toàn bộ ý nghĩa của đời sống. Nó đề xuất kỷ luật xem lại hành động để lý tưởng về ảnh hưởng có cơ hội trở thành thực tế lâu dài. Kết luận, từ thành công đến ý nghĩa phù hợp nhất với người đã đạt một mức ổn định nghề nghiệp hoặc tài chính, nhưng bắt đầu đặt câu hỏi về giá trị lâu dài của chặng đường tiếp theo. Người làm kinh doanh, quản lý, chuyên gia lâu năm, người chuẩn bị chuyển nghề, nghỉ hưu, hoặc muốn định hình lại cách sử dụng thời gian và nguồn lực có thể tìm thấy một khung suy nghĩ hữu ích. Dù hướng chủ đạo là cơ đốc giáo, phần tự đánh giá về đam mê, thế mạnh, sứ mạng, mục tiêu và kết quả vẫn có giá trị với người đọc muốn tiếp cận nó như một phương pháp lập kế hoạch cá nhân. Tuy nhiên, những ai không chia sẻ nền tảng tôn giáo của tác giả nên lưu ý rằng ngôn ngữ về ân tứ và góc nhìn vĩnh cửu không phải chi tiết phụ mà là một phần cấu trúc của lập luận. Lợi ích thực tế của sách nằm ở việc biến cảm giác không thỏa mãn sau thành công thành các câu hỏi có thể trả lời và các cam kết có thể theo dõi. So với các sách cùng thể loại thường nhấn mạnh tái tạo bản thân, nghỉ hưu năng động hoặc tìm đam mê, tác phẩm của Rip nổi bật nhờ ghép việc tự hiểu mình với trách nhiệm sử dụng ảnh hưởng, tài chính và kinh nghiệm vì người khác. Nó không xem nửa sau cuộc đời chỉ là thời gian để tìm sự thỏa mãn cá nhân hơn. Nó xem đây là giai đoạn để chuyển những gì đã tích lũy thành đóng góp có định hướng, có kỷ luật và phù hợp với một sứ mạng rõ ràng. Nếu bạn muốn ủng hộ Lloyd Rip, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!